Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề gia đình với bài 40 Thiếu tình yêu và sự hiểu biết. Xã hội hiện đại phát triển với tốc độ chóng mặt. Công việc làm, việc học chiếm quá nhiều thời gian của từng người trong gia đình. Hơn nữa, công nghệ thông tin đang thâm nhập và chiếm lĩnh đời sống của con người cách mạnh mẽ. Chiếc smartphone đã đưa con người đi khắp mọi nơi trên thế giới, dù chỉ cần ngồi một chỗ, đến nỗi có khi cả gia đình cùng ngồi chung một bàn, nhưng mỗi người đang trôi dạt về một phương trời khác nhau. Không ai chú ý hoặc nói chuyện với nhau. Những vấn nạn trên đã làm cho khoảng cách giữa cha mẹ và con cái ngày càng lớn. Dù sống chung trong một mái gia đình, nhưng mỗi người vẫn đeo đuổi một lối sống riêng, làm phai nhạt ít nhiều tình cảm thiêng liêng vốn có. Lối sống hiện đại dễ nảy sinh nan đề gia đình là cha mẹ, con cái ít quan tâm đến việc bày tỏ tình thương đối với nhau, khiến sự gắn kết mối thâm tình của các bậc sinh thành với con cái của mình trở nên lỏng lẻo. Nhất là sự thiếu hiểu biết nhau cũng gây khó khăn cho việc cảm thông và sự chấp nhận lẫn nhau trong gia đình. Trong khi nhu cầu thiết thực nhất của con người, bất luận là cha mẹ hay là con cái, đều cần được yêu thương và thông cảm lẫn nhau. Nếu những đứa trẻ lớn lên trong gia đình không nhận được tình yêu thương, thì khi trưởng thành cũng khó bày tỏ tình yêu thương với người khác. Hoặc những người cha mẹ đòi hỏi nhiều ở con cái cũng sẽ làm cho những đứa trẻ có khuynh hướng thường tránh né cha mẹ khi chúng không đáp ứng được những đòi hỏi ấy. Hoặc cha mẹ quá nuông chiều con cái, bày tỏ tình yêu thương sai lầm khiến con cái luôn đòi hỏi phải làm theo ý chúng. Những thái cực này đều sinh ra nan đề trong gia đình. Một khía cạnh khác là nhu cầu cảm thông lẫn nhau giữa cha mẹ và con cái. Đặc biệt là những đứa con có khuyết điểm, nếu không thông cảm mà cứ chỉ trích hoặc chế giễu thì sẽ khiến chúng mặc cảm tự ti và nan đề này có nguy cơ phát triển cho đến lúc trưởng thành. Để hạn chế nan đề do thiếu tình yêu thương và sự hiểu biết trong gia đình, các bậc cha mẹ cần phải xin Chúa ban cho sự khôn ngoan để quân bình trong việc dạy dỗ, sửa trị con, với việc động viên khen thưởng con khi chúng làm những việc tốt. Nguyên tắc sống bày tỏ tình yêu thương và sự cảm thông tối ưu được Chúa dạy dỗ trong Cô-rinh-tô nhất chương 13, từ câu 4 đến câu 7. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Đây là lời dạy của sứ đồ Phao-lô dành cho con cái Chúa ở hội thánh Cô-rinh-tô ngày xưa, cũng như tất cả chúng ta ngày nay là con cái của Đức Chúa Trời. Cần phải biết rằng, việc sở hữu các ân tứ thuộc linh của Chúa chưa đủ, mà phải biết sử dụng các ân tứ ấy để gây dựng người khác và làm vinh hiển Đức Chúa Trời mới là vấn đề quan trọng cần phải quan tâm. Và một trong những phẩm chất của bông trái thánh linh vô cùng có ý nghĩa mà ông Phao-lô nhấn mạnh ở đây, đó là tình yêu thương. Bởi người có tình yêu thương sẽ không ích kỷ, nghĩ đến mình hay phô trương mình, mà biết quan tâm đến người khác. Tình yêu thương sẽ giúp cho chúng ta có thể kiên nhẫn sống tử tế, không dễ nổi giận hay để lòng căm hận khi bị tổn thương, để rồi sẵn sàng làm điều trái phép, hãm hại lẫn nhau. Nhưng trái lại, có thể tha thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự và chịu đựng được mọi sự. Bởi đó, tình yêu thương có thể cảm hóa được những đứa con bướng bỉnh, xoa dịu được những tấm lòng cứng cỏi và đổi thay được những con người hư hỏng thành những đứa con ngoan ngoãn của Đức Chúa Trời và của gia đình. Vì vậy, tình yêu chính là phương cách dạy con tuyệt vời nhất để có thể gây dựng được hạnh phúc gia đình và tránh những nan đề do thiếu tình yêu thương cùng sự thiếu hiểu biết đáng tiếc xảy ra. Vì bản tính của Đức Chúa Trời là yêu thương, nên tình yêu đóng vai trò quan trọng vô cùng trong mọi chương trình hành động của Ngài. Từ việc dựng nên con người và muôn loài vạn vật cho đến việc thực hiện chương trình cứu rỗi nhân loại. Vì thế, trong những ngày còn trên đất, Chúa Giê-xu đã ân cần dặn dò các môn đồ của mình nhiều lần. Điều răn của ta đây này, các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi. Theo Giăng chương 15 câu 12. Hoặc, ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 22 câu 39. Thậm chí, Chúa còn bảo, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 44. Bởi tình yêu có sức mạnh diệu kỳ, nó đem đến cho con người động lực để có thể tiếp tục kiên nhẫn đối xử tử tế với nhau, cũng như biết quên mình mà quan tâm đến điều lợi ích cho người mình yêu mến. Vì con người trên đất bất toàn, chẳng khác nào những viên đá mới đẻo, còn chơm chởm nhiều góc cạnh. Khi phải chạm vào nhau, chắc chắn sẽ gây nên sự trầy trụa cho nhau. Nếu không bởi tình yêu thương, con người nói chung và cả những thành viên trong gia đình nói riêng sẽ khó có thể kiên nhẫn hành xử tử tế với nhau. Và nếu có nan đề xảy đến, gia đình cũng khó giải quyết tốt đẹp những tổn thương nhỏ nhặt và đem lại sự rịch lành. Vì vậy, sẽ nảy sinh những trăn trở cho mối thâm tình được gắn kết giữa cha mẹ, con cái với nhau. Cho nên, cha mẹ cần phải bày tỏ tình yêu thương của mình đối với con cái, thể hiện qua việc phải hy sinh chính mình, không đòi hỏi con cái phải thực hiện ước muốn mà chính bản thân mình từng ao ước nhưng không thực hiện được. Cũng không nên áp đặt hay nuông chiều con trẻ. Vì bất luận việc hành xử thiếu quân bình nào cũng đều dẫn đến nhiều nan đề cho cả đôi bên. Bởi khi cha mẹ đặt áp lực nặng nề lên con cái, chúng phải đối diện với những điều chê trách nhiều hơn là khích lệ. Từ đó dễ sinh ra tình trạng lo lắng, bất an hay tự ti mặc cảm, không dám đối đầu với thử thách để tiến lên trên con đường xây dựng tương lai. Hoặc nếu phải luôn bị áp đặt bởi cha mẹ, chúng dễ nuôi tinh thần nổi loạn, muốn thoát ly làm gãy đổ hạnh phúc được gắn kết với gia đình. Ngược lại, nếu trẻ được nuông chiều hết mực, chúng sẽ sa vào con đường phóng túng, làm hư hỏng cuộc đời. Cho nên, chỉ khi nào cha mẹ biết dành cho con thứ tình yêu như Chúa đã yêu mình, thì mới biết hy sinh bản thân của mình vì lợi ích của con. Cha mẹ sẽ không đòi hỏi chúng phải đáp ứng những điều chúng ta ưa thích, nhưng biết tạo điều kiện để cùng con học biết ý muốn Chúa, tốt nhất là qua thì giờ gia đình lễ bái. Qua đó, con cái và cha mẹ có thể hỗ trợ nhau hoàn thành điều đẹp lòng Đức Chúa Trời trên đời sống gia đình. Tất nhiên, khi cả cha mẹ lẫn con cái đều được trải nghiệm nhờ sức toàn năng của Cha trên trời mà thắng hơn mọi thách thức để đi trọn con đường Chúa muốn, thì sẽ được gần Chúa và gần nhau, cũng như hiểu và cảm thông với nhau hơn trong cuộc sống. Đó chính là phương cách gắn kết hữu hiệu nhất giúp cho cha mẹ và con cái có thể sống yêu thương và cảm thông nhau. Sống yêu thương theo lời Chúa dạy sẽ tránh được sự nóng giận, nghi ngờ hay làm tổn thương nhau do thiếu hiểu biết về nhau. Có như thế, con cái mới có thể cảm nhận được tình yêu thương từ cha mẹ, tin tưởng đến gần nơi vòng tay an toàn của những bậc sinh thành, biết nhờ ơn Chúa mà mạnh dạn hướng đến tương lai trong sự hoàn thiện cuộc sống của mình ngày càng tốt đẹp hơn. Cần lưu ý là tình yêu thương của cha mẹ cũng không chỉ là những cảm xúc yêu thương suông, mà còn thể hiện qua sự đầu tư thì giờ, tâm tình chia sẻ để thấu hiểu và nâng đỡ con trong lúc có cần. Nhất là chính từng trải của cha mẹ đối với tình yêu chân chính Chúa dạy sẽ góp phần nuôi dưỡng trong con niềm vui sống với tinh thần yêu mến lẽ thật, không vui trong sự không công bình, không bao che những điều sai trái của con. Những yếu tố ấy sẽ giúp con biết tránh được nhiều điều sai trật khác trong cuộc đời của chúng. Sức mạnh của tình yêu còn thôi thúc chúng ta sẵn sàng tha thứ cho nhau khi biết ăn năn hối cải bởi sự cảm hóa của tình yêu. Cha mẹ có lòng yêu thương con cái như Chúa đã yêu mình thì sẽ không nghi ngờ con cái vô căn cứ hay quá khắt khe vạch lá tìm sâu mà chọc giận con cái của mình, nhưng sẽ luôn nuôi niềm trông cậy hoặc hy vọng về những điều tốt đẹp sẽ xảy đến cho chúng. Nhờ đó, cha mẹ có thể kiên nhẫn chịu đựng mọi tình huống chưa thỏa lòng trước mắt, không dễ dàng nản lòng bỏ cuộc, nhưng sẵn sàng ở bên con để giúp chúng vượt qua mọi khó khăn mà tiến tới tương lai tốt đẹp hơn, trong tinh thần, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự như lời Chúa dạy. Đó là phương cách dẫn dắt những đứa con lầm lạc trở lại chỗ đứng theo ý Chúa bởi tình yêu thương và sự cảm thông. Để cùng gây dựng một gia đình vững mạnh trong Chúa, tránh được những nan đề đáng tiếc có thể xảy ra do thiếu tình yêu thương và thiếu hiểu biết lẫn nhau, chúng ta cùng lắng lòng nghe lại khúc Kinh Thánh quen thuộc thêm một lần nữa. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Đây chính là bí quyết để hạn chế nan đề phát sinh trong gia đình mà mỗi cha mẹ cần phải biết quan tâm.
Chọn cho tội nhân lầm than khóc.